Chúa ơi, cảm tạ Chúa tuyệt vời này, chúng con có thể với nhau. Tất cả chúng con thì lên Ngài, những Ngài sẽ phán với chúng con. Chúa ơi, chúng con hoàn toàn có thể lấy mọi cản trở ra khỏi lòng của chúng con. Và xin hãy đổ đầy chúng con. Xin Chúa ban cho cả chúng con tai để nghe những gì Thánh Linh phán. Xin Chúa ơi, hãy ban cho chúng con tâm linh của sự khôn ngoan và khải thị. Xin ánh sáng của Chúa soi sáng trên chúng con. Xin Chúa hãy chúc phước cho thời gian này. Xin Chúa chúc phước cho mỗi người chúng con, cho những ai tham gia buổi thông công này. Chúng con hãy mở, chúng con mở lòng ra cho Chúa. Chúa ơi, xin Chúa hãy phán với chúng con, hãy thương xót với chúng con. Đây là thời gian tuyệt vời vì chúng ta nhóm với nhau được. Ngay cả bệnh dịch cũng không thể nào ngăn cản chúng ta nhóm được. Chúa thực sự thương xót chúng ta. Tất cả anh em đều có dàn ý của hội nghị phải không? Hội nghị này, dàn ý hội nghị này tương tự như dàn ý của hội nghị ở Hàn Quốc. Nhưng mà chúng ta sẽ đi vào nhiều chi tiết hơn để thấy rằng Chúa muốn phán gì với chúng ta ngày hôm nay. Nhưng mà đầu tiên chúng ta cần phải biết rằng chúng ta đang sống ở trong thời gian nào. Tôi phải nói rằng chúng ta đang sống ở cuối thời đại này vì Chúa sắp trở lại rồi. Ngài thực sự rất rất sắp trở lại. Chúng ta phải nhận ra rằng 2.000 năm qua đã trôi qua từ khi Chúa, và sau 2.000 năm chúng ta biết rằng thời gian mà Chúa trở lại rất gần, gần hơn là nhiều người chúng ta trong đời. Không chỉ chúng ta mà rất nhiều cơ đốc nhân ở trong nước này, nước Mỹ, rất nhiều cơ đốc nhân dù ở mọi hệ phái. Khi tôi nói với họ về Chúa tái lâm, chúng ta không phải là những người duy nhất trong đợi Chúa đến. Nhiều cơ đốc nhân đang trong đợi Chúa đến, trong thời gian đến, sự trở lại của Ngài rất gần. Khi tôi cầu nguyện với Chúa, tôi hỏi rằng những gì, điều gì ở trong lòng của Chúa để chúng con tập trung trong hội nghị này. Và tôi hỏi tôi nên dùng con kinh thánh nào để làm chủ đề của hội nghị. Và Thánh Linh phán với tôi rất rõ là sách A-mốt chương 4 câu 12. Anh em có thể thấy câu này trong phần giảng ý. Và câu kinh thánh này, ở phần cuối con kinh thánh này ghi rằng: hãy chuẩn bị để gặp Đức Chúa Trời của ngươi. Tôi tin đây là lời cảnh báo nghiêm trọng của Chúa. Nếu chúng ta đọc toàn bộ chương 4 này của sách A-mốt thì chúng ta thấy rằng dân Đức Chúa Trời không có quay lại với Ngài. Họ nổi loạn, mỗi người đi theo con đường riêng của mình. Và nhiều lần Đức Chúa đã kêu họ quay lại với Ngài, nhưng mà họ không chịu. Nên Chúa đã nói với tất cả với họ rất rõ. Nhưng mà tại vì họ từ chối đến gặp Chúa, cuối cùng Chúa phải cảnh cáo họ rằng: hãy chuẩn bị để gặp Đức Chúa Trời của các ngươi. Vì vậy cái câu "hãy chuẩn bị để gặp Đức Chúa Trời của ngươi" không phải là một câu khích lệ. Tuy nó nghe có vẻ là khích lệ, nhưng mà toàn ngữ cảnh của đoạn này thì cho biết đó là một lời cảnh cáo. Đâu, nên đó không phải là một câu khích lệ để chúng ta nói rằng: ngợi khen Chúa đang đến, hãy chuẩn bị để gặp Đức Chúa Trời của anh. Không phải toàn bộ ngữ cảnh cho biết rằng Chúa cảnh cáo họ. Có nghĩa rằng nếu mà Chúa đến, thì đối với dân Chúa thì đó không phải là một cái điều tốt. Tại vì sẽ có sự phán xét. Như vậy, câu hỏi ngày hôm nay rằng: tôi có chuẩn bị để đón Chúa trở lại không? Anh em có chuẩn bị không? Anh em phải tự hỏi mình câu hỏi này. Anh em phải tự hỏi rằng nếu mà Chúa đến thì anh em có được cất lên hay không? Hay là anh em phải đối mặt với sự phán xét? Anh em đừng nghĩ rằng cơ đốc nhân sẽ không bị phán xét. Ở trong Roma chương 14 và Corinto nhì chương 5. Hai chương này đều nói rằng chúng ta phải trình diện trước tòa án của Đấng Christ. Có một tòa án dành riêng cho tất cả các thánh đồ. Tòa án này chỉ dành riêng cho các thánh đồ thôi, chứ không dành riêng, chỉ không có liên quan đến những người không tin Chúa. Tòa án này sẽ dành cho tất cả chúng ta, cho tôi. Ngay cả Phaolô cũng phải trình diện ở tòa án này. Khi Phaolô viết ở trong đoạn này thì ông không có ngoại trừ ông. Ông không nói rằng tôi là một cái ngoại lệ. Tôi là sứ đồ nên tôi không phải trình diện. Không có ngoại lệ dành cho ông. Ngay cả Phaolô cũng phải trình diện trước tòa án của Đấng Christ. Cho nên trước khi viết câu đó thì Phaolô nói rằng hãy biết sự kính sợ Chúa. Ai trong chúng ta tối nay lại không sợ phán xét? Hãy nói cho tôi biết. Anh em có sợ phán xét không? Anh em nghĩ rằng anh em ổn à? Nếu anh em nghĩ rằng mình ổn không tốt, tôi sợ phải trình diện trước tòa án của Đấng Christ. Anh em có vậy không? Hãy nghĩ rằng anh em có sẵn sàng chưa? để gặp Chúa chưa? Bởi vì khi mà Chúa trở lại, Chúa đến lần thứ hai này không phải để cứu rỗi. Hebrew chương 9 nói rõ rằng khi Chúa đến lần thứ hai thì không phải là để cứu rỗi, mà để phán xét và cũng để thưởng, cũng giống như trong Khải Huyền chương 22 câu 12: Này ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Và trước tòa án của Đấng Christ thì mỗi người chúng ta phải tính sổ về những gì mà, về cách chúng ta sống trong ngày hôm nay. Anh em đã làm gì với thân thể của mình? Anh em đã làm gì? Anh em có làm theo ý của cha hay không? Có làm theo ý của cha mỗi ngày không? Anh em có trải nghiệm Đấng Christ là của lễ thiêu của mình không? Anh em có nói được giống như là Phaolô đã nói không? Phaolô đã nói rằng đối với tôi sống ở Đấng Christ. Hãy lấy ngày hôm nay là một ví dụ. Hôm nay anh em đã sống như thế nào? Anh em có sống bởi Đấng Christ hay không? Anh em có làm theo ý của cha hay không? Tôi không nói đến nói về hôm qua. Còn tuần trước thì sao? Và cả tuần luôn. Mỗi tuần thì sao? Chúng ta dùng thời gian của mình như thế nào? Chúng ta có tận dụng thời gian hay không? Chúng ta có thêm nhân tính của Đấng Christ hay không? Trong 7 ngày qua thì chúng ta có thêm Chúa nhiều hay không? Có lẽ anh em không nghĩ về điều này phải không? Anh em có thể nghĩ rằng anh em yêu Chúa, như vậy thì không có đủ. Nhưng mà Chúa nói rằng nếu ai yêu ta thì phải giữ lời của ta. Trong những ngày qua thì chúng ta đã giữ lời của Chúa nhiều như thế nào? Tôi và vợ tôi đã đọc xong Thi Thiên 119 và cho đến cuối chương này chúng tôi đã nhận ra rằng mỗi lời của Đức Chúa Trời quan trọng như thế nào. Tất cả lời của Ngài đều rất quan trọng. Và tôi tự hỏi rằng tôi yêu lời Chúa nhiều như thế nào? Và tôi giữ lời Chúa nhiều như thế nào? Và tôi sợ lời của Ngài nhiều như thế nào? Và tôi có sống theo lời của Ngài hay không? Lời của Đức Chúa Trời rất quan trọng và rất là tuyệt vời. Đó là thức ăn mỗi ngày của chúng ta. Anh em có ăn lời Chúa hay không? Hay anh em chỉ có đọc thôi? Chúng ta hãy nhìn lại cuộc đời của mình. Đó là lý do mà Chúa nói hãy chuẩn bị để gặp Đức Chúa Trời của ngươi. Giống như Matthew 25, khi mà Chúa đến, khi mà Chúa Rể đến, thì anh em là một trong những trinh nữ khôn ngoan hay là thuộc về trinh nữ dài? Anh em có đủ tiêu chuẩn để vào dự tiệc cưới hay không? Hay anh em sẽ bị bỏ ở ngoài? Đây là thời gian để chúng ta tự hỏi câu hỏi này. Đã đến lúc rồi anh em. Tiếc là anh em không có đang sống ở Mỹ. Một số thánh đồ ở đây đang sống ở Mỹ. Và một số anh em cho hội ngày này cũng đang sống ở Toronto. Các anh em này biết tình hình ở Mỹ. Đây chính là sự kết thúc của nền dân chủ. Anh em đừng có nghe những cái tin giả. Truyền thông chính thống toàn là những tin giả thôi. Và đừng có nhìn xem gì cả. Anh em không biết những gì đang xảy ra ở Mỹ. Tôi vui vì tôi đang sống ở Mỹ. Không phải vì đây là cái đất nước tuyệt vời gì. Nhưng mà mắt tôi, tai tôi có thể thấy và nghe những gì đang xảy ra, những gì đang diễn ra. Còn anh em thì không biết. Còn tôi thấy rõ rằng thực sự là kết thúc của nền dân chủ. Thực sự là kết thúc thời đại này. Rất là tồi tệ. Có nhiều sự dối trá và bóng tối và tội ác đang xảy ra ở trong đất nước này. Có một cái cuộc chiến đang xảy ra. Không chỉ là cuộc chiến giữa cánh tả và cánh hữu, mà có một cái cuộc chiến đang xảy ra giữa bóng tối và ánh sáng, giữa điều thiện và điều ác, giữa sự dối trá và sự thật, giữa Đức Chúa Trời và Satan. Đây là một cái cuộc chiến đang nghiêm trọng đang xảy ra. Và chắc chắn rằng Đức Chúa Trời sẽ thắng. Tôi không có quan tâm đến chính trị. Tôi không phải là người Hoa và cũng không phải là người Mỹ. Và cũng không phải là người Philippines. Mà tôi muốn ở trong người mới. Quốc tịch của tôi thuộc về trời. Tôi ở trong nước thiên đàng. Chứ tôi không đi theo phe này, phe kia. Anh em cần phải biết sợ Đức Chúa Trời ở trong lòng. Nếu mà anh em không có kính sợ Chúa ở trong lòng anh em, thì anh em sẽ không ý thức để chuẩn bị. Vài năm trước chúng ta đã thông công về Esai chương 11 có 6 điểm liên quan đến Thánh Linh. Esai 11 chương 2: Linh của sự khôn ngoan và thông sáng, Linh của sự mưu lượng. Chúa là người cố vấn cho chúng ta, nên chúng ta phải hỏi Ngài. Và Ngài cần là Linh của sức mạnh. Tại vì nếu không có sức mạnh thì anh em không thể nào mà sống và làm theo lời của Chúa được. Và cuối cùng là Linh của sự của hiểu biết và sự kính sợ Đức Chúa Trời. Nhiều người tin Chúa nhưng mà người ta không có kính sợ Chúa. Sau khi liệt kê các đặc điểm của Thánh Linh, thì trong câu 3 nói rằng Đức Chúa Trời hay là Chúa Giêsu lấy sự kính sợ của Đức Giê-hô-va làm vui. Vì nếu mà anh em không có biết sợ Chúa, thì anh em sẽ làm được nhiều điều mà không không hề sợ hãi. Anh em sẽ không nghĩ hai lần, không suy nghĩ hai lần trước khi làm. Anh em sợ chính phủ, anh em sợ khủng bố, sợ cảnh sát, còn hơn là sợ Đức Chúa Trời của anh em. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã ngự trên Chúa Giêsu. Thánh Linh của sự khôn ngoan và thông sáng, Thánh Linh của sự mưu luận và sức mạnh, Linh của sự hiểu biết và kính sợ Đức Chúa Trời. Thế câu kế là gì? Tôi muốn gạch dưới câu này: Ngài đẹp lòng về sự kính sợ Chúa, chẳng phán xét theo mắt mình thấy và chẳng cứ sự tai nghe mà đoán định. Tôi nói anh em rằng anh em đừng có nghe theo cánh tự, cánh tả hay cánh hữu, vì anh em không biết đâu là sự thật. Có nhiều sự dối trá diễn ra ở đây, làm nhiều người bối rối. Có quá nhiều tin giả tuyên truyền, anh em đừng có tin những điều đó. Đó là những tiên tri giả và những thầy giáo giả, không chỉ ở trong tôn giáo mà còn ở trong chính trị nữa, ở trong thế giới hôm nay. Và anh em đừng có tin những gì mà anh em thấy. Chúa nói rằng chúng ta chỉ phán xét tùy theo những gì chúng ta thấy thôi, nhưng mà Ngài phán xét dựa vào những gì trong lòng của Ngài. Chúa phán xét dựa vào trong lòng của người ta, thì những gì mà ẩn giấu trong lòng người ta sẽ hủy diệt chúng ta. Ngày nay ở bên ngoài anh em thấy rất nhiều điều xảy ra, anh em phải đánh xét không chỉ dựa theo những gì mà anh em nghe hay những gì anh em thấy, mà phải dựa vào những cái gì thực tế của những điều đang xảy ra. Và chỉ có Chúa mới biết thực tế của những điều đó là gì thôi. Tôi không muốn phán xét dựa vào những gì tôi nghe hay tôi thấy, mà tôi muốn hỏi Chúa. Vì anh em sợ Chúa, anh em cần phải sợ Chúa. Ngày nay chúng ta đang sống trong cái thời đại rối loạn, có quá nhiều bóng tối đang bao trùm, có nhiều điều xảy ra ở trên đất nước này mà anh em không biết. Anh em chỉ có thấy qua những truyền thông chính thống thôi, những cái đó không nói cho anh em biết sự thật. Nhưng mà tôi không có đi theo chính trị thực sự, mà tôi chỉ tuyệt đối cho vương quốc của Đức Chúa Trời thôi. Khi Chúa đến trái đất này với tư cách là vua của các vua, chúa của các chúa, khi Chúa chúng ta trở lại, thì tất cả mọi thứ sẽ bị hủy diệt, dù nó là gì đi nữa. Và anh em có chắc chắn rằng, hay tôi có chắc chắn rằng, khi Chúa đến thì chúng ta đã sẵn sàng chứ? Tôi không có dám chắc như vậy. Mỗi ngày tôi nói với Chúa rằng: Chúa ơi, xin hãy thương xót chúng con, tôi chưa đủ tiêu chuẩn và không ai trong chúng ta đủ tiêu chuẩn. Chúa ơi, xin hãy tiếp tục tác động đến con, hãy giúp con, hãy thêm sức cho con, hãy thay đổi con, biến đổi con. Tôi nói với Chúa như vậy. Tôi hỏi anh em rằng, anh em không cần sự biến đổi sao? Anh em đã được biến đổi hoàn toàn rồi à? Anh em đã trở nên toàn hảo rồi à, trọn vẹn? Anh em có hoàn hảo như Cha trên trời là hoàn hảo không? Trong câu cuối của sách Ma-thi-ơ chương 5, Chúa đã nói như vậy. Chúa hãy nói rằng hãy trở nên toàn hảo như Cha trên trời là toàn hảo. Và chúng ta có thánh khiết, nhưng Chúa là thánh khiết hay không? Anh em có được cứu rỗi hoàn toàn không? Cứu rỗi và thể xác, tâm hồn, tâm linh của anh em có được thánh hóa hoàn toàn không? Anh em phải tự hỏi câu này, chứ đừng có đi theo các giáo lý. Ở đây không chỉ là vấn đề ở chuyện tin Chúa, anh em phải cầu xin Chúa hiện ra với anh em, soi sáng cho anh em. Đó là lý do mà chúng ta phải cần câu kinh thánh: Hãy chuẩn bị để gặp Đức Chúa Trời của ngươi. Mỗi ngày tôi không chỉ cầu nguyện cho tôi, mà tôi cầu nguyện cho toàn dân Chúa. Đó là lý do mà tôi dùng câu kinh thánh: Hãy chuẩn bị để gặp Đức Chúa Trời của các ngươi. Và Chúa đã ban cho chúng tôi gánh nặng. Và bây giờ chúng ta hãy đến với điểm đầu tiên. Khải Huyền 1 câu 7 ghi rằng: Kìa, Chúa đến với các đám mây. Anh em nên nhớ rằng 2000 năm trước, các sứ đồ và các môn đồ của Chúa lúc đó, họ đã trông đợi Chúa trở lại. Cách đây 2000 năm rồi, và bây giờ 2000 năm sau đó, chúng ta phải tin rằng thời kỳ giao ước mới sắp kết thúc. Thì chúng ta càng phải trông đợi Chúa nhiều hơn như thế nào? Đó là lý do mà trong sách cuối cùng của Kinh Thánh, sách Khải Huyền, ở trong chương 1 câu 7 nói rằng: Kìa, Chúa đang đến với những đám mây. Và trong Khải Huyền 22, chúng ta hãy đọc lại câu Kinh Thánh đó, vì lời Chúa quan trọng để cảnh báo chúng ta. Chúng ta hãy đọc Khải Huyền 22 câu 6 câu 7. Bấy giờ thiên sứ nói với tôi rằng những lời này là trung tín và chân thật. Chúa là Đức Chúa Trời của tâm linh các đấng tiên tri đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cùng tôi tớ của Ngài những điều sắp xảy ra. Kỳ đã đến mau chóng, phước thay cho những kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách này. Câu này ghi rằng, ghi gì? Này sẽ đến mau chóng. Thật không? Nhanh như thế nào? Nếu mà Chúa đến mau chóng thì anh em cũng phải chuẩn bị mau chóng. Hãy dùng hết mọi cái cơ hội để chuẩn bị cho chính mình. Nếu mà anh em tỉnh thức thì anh em sẽ thấy rằng có rất nhiều cơ hội để chuẩn bị đón Chúa đến. Và câu 7 ghi gì? Kỳ đã đến mau chóng, phước thay cho những kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách này. Anh em có làm như vậy không? Chúng ta đừng có thử làm theo, mà chúng ta hãy làm theo, hãy cố gắng làm. Trong câu này không có nói rằng kỳ đã đến mau chóng, phước cho những người nào thử giữ làm theo, hãy thử làm theo lời Chúa. Kinh Thánh nói rằng phước cho những người nào làm theo lời Chúa, chứ không phải là phước cho những người nào thử làm theo lời Chúa. Có một số người nói, khi mà người ta hỏi rằng ngày mai anh có đến không, thì có người nói là tôi sẽ thử, tôi sẽ cố gắng. Nếu mà anh em không có muốn làm thì em nói rằng tôi cố gắng làm điều tốt nhất. Còn nếu người nào muốn đến thì người ta sẽ nói rằng chắc chắn tôi sẽ đến. Còn nếu mà người nào mà không muốn đến thì người ta nói một cách lịch sự rằng tôi cố gắng sẽ đến, nhưng mà người đó lại không đến. Phước cho những người nào làm theo lời tiên tri trong sách này. Chúng ta hãy làm. Chúa đến mau chóng. Tất cả chúng ta biết Chúa đang đến. Mà không, mà nhiều người không tin rằng Chúa đến cách mau chóng. Có thể một ngày nào đó anh em sẽ đến thăm tôi ở Mỹ. Nếu tôi hỏi anh em là khi nào, thì anh em có thể nói là tôi không chắc. Nhưng mà trong sách cuối cùng của Kinh Thánh, trong Khải Huyền 22, Chúa nói rằng này sẽ đến mau chóng. Chúng ta phải gạch dưới cái từ mau chóng, vì bây giờ là lúc mà Chúa sẽ trở lại cách mau chóng. Có thể anh em sẽ hỏi rằng làm sao mà tôi có thể biết được như vậy? Thật ra Chúa đã ban chúng ta nhiều dấu hiệu. Nhiều người nói rằng là không ai biết về ngày và giờ Chúa trở lại cả, chỉ có trừ Chúa ra thôi. Trừ Chúa ra thì không ai biết cả. Đó chỉ là một phần của sự thật thôi anh em. Cái phần còn lại của sự thật là Chúa đã ban cho chúng ta nhiều dấu hiệu về sự tái lâm của Ngài, và có rất nhiều điều tiên tri. Chúa đã ban cho chúng ta các dấu hiệu của thời đại, có nhiều dấu hiệu về lần đến thứ nhất của Chúa, và cũng có nhiều dấu hiệu về sự trở lại của Ngài. Và hôm nay dấu hiệu quan trọng nhất chính là hiệp định Abraham. Và trong thời gian vừa rồi, mỗi ngày tôi đã hỏi Chúa, đây có phải là sự ứng nghiệm của Daniel 9 câu 27 không? Anh em có hỏi Chúa không? Anh em phải hỏi Chúa. Tôi đã hỏi Chúa. Chúa là Chúa làm chứng cho tôi. Tôi đã hỏi Chúa rất nhiều. Tôi đã hỏi Chúa rằng, Chúa ơi, hãy xác nhận cho con, hiệp định Abraham có phải là sự ứng nghiệm của giao ước trong Daniel 9 câu 27 không? Anh em hãy đọc cả Daniel chương 9, cả chương. Daniel 9 câu 27 nói rằng, bởi quyền lực mà thủ lãnh đó sẽ lập một giao ước với nhiều người trong một tuần lễ. Ở trong Kinh Thánh tiếng Việt ghi là củng cố một giao ước vững bền. Nhưng mà trong tiếng Hebrew, ở đây cái từ này có nghĩa là lập một giao ước bằng sức mạnh, bằng quyền lực. Vì nếu mà không có sức mạnh, không có quyền lực thì sẽ không ai làm giao ước với anh em cả. Giao ước này là giao ước liên quan tới chính trị. Không ai sẽ lắng nghe một củ khoai tây nhỏ tìm cách lập một giao ước với nhiều người. Nếu anh em chỉ là một cái củ khoai tây nhỏ thôi, thì là ai sẽ lập giao ước với anh em. Chính vì vậy, công quyền thánh này phải được chỉnh sửa lại thành với quyền lực, người sẽ lập giao ước với nhiều người. Ở trong Kinh Thánh tiếng Anh và tiếng Đức chỉ ghi là lập giao ước với nhiều, chứ không ghi là nhiều người. Và hôm nay, nước nào là nước mạnh nhất trên thế giới? Tất cả quốc gia đều đồng ý rằng nước Mỹ là nước mạnh nhất trên thế giới. Và ai đã hứa làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại? Anh em biết đó là Tổng thống Trump của nước Mỹ. Và vào ngày đầu tiên, cách đây 4 năm, khi ông nhận chức, thì ông đã nói đến hòa bình. Và Trump luôn nói rằng để lập nên hòa bình thì cần phải có sức mạnh. Hòa bình bởi sức mạnh. Vì anh em không thể nào mà lập nên hòa bình nếu không có sức mạnh. Không thể nào được ở trong thế giới này. Anh em cần có sức mạnh và kinh tế sức mạnh về quân sự và cần cả quyền lực chính trị nữa. Và đặc biệt cái giao ước với nhiều người mà Daniel 9 câu 27 nói này, nói đến này, liên quan đến Israel và các nước xung quanh Israel. Trước khi mà hiệp định Abraham bắt đầu cách đây 3-4 tuần trước, tôi trong tháng 9, trước khi hiệp định Abraham bắt đầu, thì tất cả chúng ta đều nghĩ rằng hòa bình giữa Israel và Palestine. Và nhưng khi mà hiệp định Abraham bắt đầu, thì quan niệm của chúng ta đã bị thay đổi. Giao ước với giao ước với nhiều quốc gia, đặc biệt là các quốc gia ở xung quanh Israel, các quốc gia Ả Rập, các nước Hồi giáo và thậm chí các quốc gia ở vùng Địa Trung Hải. Đây là một sự ngạc nhiên lớn đối với chúng ta. Ở mặt khác, mở mắt chúng ta ra, giao ước này không chỉ là giao ước với Palestine. Cái tổng thống trước của Mỹ đều muốn lập hòa bình trực tiếp giữa Israel và Palestine, nhưng nó không bao giờ hoạt động được. Chính phủ đương thời của Mỹ đã thấy một cái đường lối mới, một cái cách mới để đạt được hòa bình. Không phải là hòa bình trực tiếp giữa Israel và Palestine, mà là hòa bình giữa Israel với các nước xung quanh. Ngợi khen Chúa. Và bây giờ chúng ta đã có 3 nước, là nước các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain và Sudan đã bình thường hóa quan hệ với Israel và đã hòa bình với Israel. Và sắp tới, Ả Rập Saudi sẽ làm điều đó. Thậm chí Lebanon cũng đang đàm phán với Israel. Và cả tình hình hiện nay đang thay đổi một cách rất là ngạc nhiên. Và nhiều năm trước, Jordan, nước Jordan và nước Ai Cập đã hòa bình với Israel. Thậm chí bây giờ, nước Kosovo và Serbia, các nước Hồi giáo này cũng đã hòa bình với Israel. Các nước như Qatar, Kuwait, Oman cũng đang bàn bạc và hòa bình với Israel. Nếu tất cả các nước này hòa bình với Israel thì Palestine cũng phải làm theo thôi. Nếu mà hiệp định Abraham này thực sự là sự ứng nghiệm của giao ước trong Daniel 9 câu 27 thì anh em phải tin rằng thời gian thực sự còn rất ngắn ngủi. Bây giờ tôi chia sẻ cho anh em một chút về Daniel 9 câu 27. Vì có lẽ một số người trong chúng ta không hiểu về Daniel chương 9. Daniel chương 9 bắt đầu như thế nào? Bắt đầu với tiên tri Daniel. Daniel này thực sự là một tiên tri rất đặc biệt. Nếu mà có ai đó trong Kinh Thánh hoàn hảo hay là gần đạt được sự hoàn hảo, trọn vẹn thì đó là Daniel. Đó là lý do mà Đức Chúa Trời gọi Daniel là người được Chúa yêu. Và sứ đồ Giăng cũng được gọi là người được Chúa yêu. Và bắt đầu trong chương 9 này thì Daniel đọc Kinh Thánh. Ông đọc sách tiên tri Jeremy, nói về sự kết thúc của 70 năm mà người Do Thái bị lưu đày sang Babylon. Thì ông thì Daniel nhận ra rằng cái sự lưu đày này sắp kết thúc. Anh em cần nhớ rằng con số 70 là một chìa khóa quan trọng. Và Daniel nhận ra rằng cái năm 70 này đang đến. Và trong cái khoảng thời gian đó thì Daniel đang phục vụ vua Siru của Ba Tư. Và trước đó thì Daniel phục vụ vua Darius là cậu của vua Siru. Và Daniel cũng biết về chương 45 của sách Esai. Daniel biết rằng vào cuối 70 năm thì Chúa trong Esai 45 có nói rằng Đức Chúa Trời sẽ vực dậy vua Siru. Và Daniel cũng biết vua Siru vì ông đang phục vụ cho vua Siru. Esai chương 45 đã nói tiên tri về vua Siru khoảng 200 năm trước khi vua Siru ra đời. Vua Siru là vua cuối cùng mà Daniel phục vụ. Và Daniel đã làm gì? Daniel đã cầu nguyện. Và lời cầu nguyện này rất là mạnh mẽ. Ông ta không chỉ cầu nguyện cho chính mình, mà mà cầu nguyện cho toàn dân của Đức Chúa Trời. Daniel không nói rằng họ phản nghịch với Ngài, mà Daniel đã bao gồm cả chính mình nữa. Điều quan trọng là Daniel biết Đức Chúa Trời sắp làm gì. Và ngày hôm nay chúng ta đừng có nhìn vào cánh tả cánh hữu, đừng có nhìn vào chính trị, anh em có thể quên nó đi, nhưng mà chúng ta hãy cần phải quan tâm đến kế hoạch của Đức Chúa Trời, Ngài đang làm gì. Và trong Daniel chương 9 thì tiên tri Daniel đã nhận ra được dấu hiệu của thời đại, vì nó viết vào trong, viết ở trong Kinh Thánh. Những cái dấu hiệu này được ghi ở trong Kinh Thánh, nên nếu anh em không có đọc Kinh Thánh thì anh em sẽ không có biết cái dấu hiệu nó. Daniel biết những dấu hiệu đó, và dĩ nhiên Daniel yêu lời của Đức Chúa Trời. Và Daniel có thói quen cầu nguyện 3 lần trong ngày. Anh em cầu nguyện một ngày mấy lần? Tại sao tôi nhấn mạnh điểm này ở trong Daniel chương 9? Tại vì ở trong chương này còn có một con số 70 khác nữa. Sau khi Daniel cầu nguyện thì Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ Gabriel đến với ông và đã cho Daniel biết về 7, cho biết một con số 70 nữa, đó là 70 tuần. Chương 9 bắt đầu với 70 năm bị lưu đày sang Babylon và kết thúc với 70 tuần. Nhưng mà ở đây không phải là tuần của ngày mà là tuần của năm, có nghĩa là 490 năm. Và Chúa đã bày tỏ cho ông. Câu 24 của Daniel 9: có 70 tuần lễ định trên dân ngươi, có nghĩa là 70 tuần này đã được định cho dân Israel và cho thành thánh của ngươi, có nghĩa rằng là Jerusalem. Đây là điều quan trọng mà anh em phải chú ý, để ngăn chặn sự phạm phép, trừ tội lỗi, làm sạch sự gian ác và đem lại sự công bình đời đời, đặng đặt ứng tính nơi sự hiện thấy và lời tiên tri và sức dầu cho đấng rất thánh. Thì cái sự công bình này đã được thực hiện bởi Chúa Giêsu, và sức dầu đấng rất thánh này nó cũng chính là Chúa Giêsu. Cái chữ đấng Christ có nghĩa là đấng được sức dầu. Ngài là đấng chí thánh. Câu 25: người khá biết và hiểu rằng từ khi ra lệnh tu bổ và xây lại Jerusalem cho đến đấng chịu sức dầu, đấng chịu sức dầu này chính là Chúa Giêsu. Ở đây ghi rằng sẽ có 62 tuần, 7 tuần và 62 tuần, có nghĩa là 69 tuần. Thì đầu tiên cần 7 tuần để xây dựng lại Jerusalem, rồi sau đó đợi thêm 62 tuần nữa. Cần nhiều thời gian để vì có nhiều kẻ thù khi mà xây dựng lại Jerusalem. Và câu 26: và sau khi có 62 tuần lễ đó thì đứng chịu sức dầu sẽ bị trừ đi, thì Chúa bị cất đi, bị trừ đi, nghĩa là Ngài chịu đóng đinh để hoàn tất sự cứu rỗi, và Ngài cũng chịu đóng đinh để thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời. Có dân của vua sắp đến sẽ hủy phá thành và nơi thánh. Vua này chính là vua Titus của La Mã, đã đến tàn phá thành Israel vào năm 70 sau công nguyên. Có sự tranh chiến cho đến cuối cùng và những sự hoang vu đã định. Vào năm 70 sau công nguyên thì không chỉ đền thờ hay Jerusalem bị hủy diệt, mà cả quốc gia Israel cũng đã bị hủy diệt. Nhiều người Do Thái đã bị giết và những người còn sống sót thì bị tản lạc khắp nơi. Và Chúa Giêsu đã nói tiên tri về điều này ở trong Matthew 24 và cả trong sách Luca nữa, chương 21. Và cái vấn đề là điều gì sẽ xảy ra sau tuần lễ thứ 69 này? Tuần lễ 70 bắt đầu khi nào? Điều gì diễn ra ở giữa tuần lễ thứ 69 và tuần lễ thứ 70? Sứ đồ Phaolô cho chúng ta biết rằng trong thời Cựu Ước thì cái thời kỳ ân điển 2000 năm qua của thời Tân Ước bị che giấu. Các tiên tri của thời Cựu Ước không thấy được. Các tiên tri của thời Cựu Ước không biết rằng có một cái khoảng trống ở giữa tuần 60, sứ 69 và tuần 70, nghĩa là có nghĩa rằng sau khi mà Chúa Giêsu chịu chết thì sẽ có một cái giai đoạn, có một khoảng trống. Cái khoảng trống này chính là 2000 năm qua. Côlôse 1 câu 25 nói rằng: tức là mầu nhiệm đã trải qua, tức là sự mầu nhiệm đã được giấu kín trải qua các thời đại, các thế hệ, và bây giờ đã được bày tỏ cho các thánh đồ của Ngài. Thì sự mầu nhiệm này đã được bị giấu kín đối với các tiên tri ở thời đại trước. Ở cuối tuần lễ thứ 69, nghĩa là vào năm 70, thì nước Israel đã bị hủy diệt, bị xóa sổ ra khỏi bản đồ thế giới. Vẫn còn người Do Thái, nhưng mà không còn quốc gia Israel nữa. Chúng ta hãy đọc Daniel 9 câu 25. 70 tuần này được ấn định cho người Do Thái, và không chỉ cho người Do Thái mà còn được ấn định cho thành thánh nữa, thành Jerusalem. Có nghĩa rằng để làm ứng nghiệm tuần lễ thứ 70 thì nước Israel và cả thành Jerusalem phải được khôi phục lại. Nếu không thì tuần thứ 70 sẽ không ứng nghiệm được. Như vậy chúng ta biết rằng để tuần lễ thứ 70 ứng nghiệm thì dân Israel, nước Israel phải được khôi phục lại. Điều này đã được ứng nghiệm vào năm 1948, năm 1948 sau chiến tranh thế giới thứ hai, và vào năm 1967 sau chiến tranh 6 ngày thì thành Jerusalem cũng được khôi phục lại, đã thuộc về quyền kiểm soát của người Do Thái, thành thánh. Lúc đó thì chưa có thế giới, chưa có công nhận. Còn vào tháng 12 năm 2017 vừa qua thì điều gì đã xảy ra? Vào tháng 12 năm 2017 thì Tổng thống Trump đã chính thức công bố rằng thành phố Jerusalem là thủ đô đời đời của nước Israel. Không có tổng thống nào dám làm như vậy. Tất cả mọi người trước đó đều nói rằng đừng có làm như vậy vì sẽ có chiến tranh. Nhưng mà thực ra sau khi Trump tuyên bố thì chẳng có chiến tranh nào cả. Tổng thống Trump đã giữ lời hứa và đã làm theo như vậy. Anh em đừng có nghĩ đó là một chuyện nhỏ. Tại vì thành thánh phải được khôi phục lại. Và vào tháng 5 năm 2018 thì Trump đã chuyển sứ quán của Mỹ đến Jerusalem. Và đây cũng là cái bước đi rất là táo bạo để cho toàn thế giới thấy rằng thành phố Jerusalem đã được nước Mỹ công nhận là thủ đô đời đời của Israel. Và trong kế là bây giờ vào tháng 1 năm nay, năm 2020, thì Tổng thống Trump đã công bố kế hoạch hòa bình Trung Đông. Và trong kế hoạch hòa bình này, Trump đã công nhận cái sự sáp nhập của vùng bờ Tây vào lãnh thổ của Israel. Đây cũng là một cái bước đi rất quan trọng. Tôi nói như vậy không phải vì tôi ủng hộ Trump, cũng giống như là vua Siru của Ba Tư này. Thì Đức Chúa Trời đã dùng vua Siru để đem dân Israel, giải thoát dân Israel khỏi Babylon, cho phép họ trở về lại với Jerusalem. Còn vua Siru là ai? Vua Siru chẳng là gì cả. Nhưng mà Đức Chúa Trời sử dụng ông, dùng ông để làm đầy tớ cho Ngài, để thực hiện kế hoạch cho Ngài, để làm ứng nghiệm 70 năm tù đầy ở Babylon, để mang dân Đức Chúa Trời trở lại Jerusalem. Và bây giờ cũng vậy, Đức Chúa Trời phải dùng ai đó để làm ứng nghiệm Daniel 9 câu 27. Và chúng ta hãy đến Daniel 9 câu 27. Bởi quyền lực người sẽ lập giao ước với nhiều người trong một tuần lễ. Cái người ở đây không phải là người ở trong câu 26, mà đây là một người khác. Daniel không nói cho chúng ta biết người này là ai, tại vì chính Daniel cũng không biết. Daniel đã sống cách đây khoảng 2600 năm. Daniel biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng mà Daniel không biết cái người ở đây là ai. Và bây giờ anh em cần phải biết cái người ở đây là ai. Thực ra tôi cũng không quan tâm đến ai là cái người này. Chúng ta chỉ nói là người thôi, dù người này là ai. Và anh em phải nói cho tôi biết rằng ai bây giờ trên thế giới, chứ bây giờ ai trên thế giới này có thể làm một cái giao ước ở Trung Đông được, hòa bình ở Trung Đông được, với Israel và các nước xung quanh. Hãy nói cho tôi biết. Thủ tướng Merkel của Đức, không ai lắng nghe bà ta cả. Và ai khác nữa, hãy nói cho tôi biết. Người ta sẽ lắng nghe ai? Ai có thể làm được? Anh em hãy nói cho tôi biết rằng ai có thể làm được. Anh em thử đề nghị một ai đó đi. Anh em có làm được hay không? Vào thời trước thì không phải ai cũng thích vua Siru cả. Đặc biệt là kẻ thù của Siru lại ghét Siru. Và dù người ta ghét Siru hay là thích Siru, người ta đều phải ở dưới chân của Siru. Tại vì Đức Chúa Trời đã sắc dầu cho vua Siru để làm theo ý của Ngài. Như vậy tôi không có quan tâm gì về người đó. Chỉ cần khi mà Đức Chúa Trời sức dầu cho ai đó để làm theo ý của Ngài, như vậy là tốt rồi. Nên tôi không có là gì mà tôi nói với Đức Chúa Trời là tại sao mà Ngài lại chọn người như vậy. Tôi cũng không có thể nào nói với Đức Chúa Trời là tại sao Ngài lại chọn vua Siru. Trong Kinh Thánh không có nói đến cái đời tư của vua Siru, vì điều đó không có quan trọng. Đức Chúa Trời sử dụng ông, Đức Chúa Trời sức dầu cho ông, và ông làm theo nhiệm vụ, làm nhiệm vụ mà Ngài đã giao cho ông, như vậy là đủ rồi. Nhiệm vụ mà Đức Chúa Trời đã giao cho vua Siru là hủy diệt Babylon và mang dân của Đức Chúa Trời trở về lại Jerusalem. Chỉ như vậy thôi. Và tôi không quan tâm gì tới những gì xảy ra với vua Siru sau đó. Và tôi cũng không có đọc lịch sử về ông ta. Tôi không quan tâm. Chúng ta chỉ cần quan tâm tới Đức Chúa Trời chọn ai để làm công việc của Ngài thôi. Và tôi tin rằng vài tuần nữa anh em sẽ biết ai là người Đức Chúa Trời chọn để làm ứng nghiệm giao ước trong đây những câu 27. Chúng ta chỉ cần biết Đức Chúa Trời đang muốn làm điều gì thôi. Và ai có thể làm được như vậy? Chỉ như vậy thôi. Ông ta không phải là cậu của tôi, không phải là bà con của tôi. Tôi không biết gì về ông ta cả. Và tôi cũng chưa từng gặp ông ta bao giờ. Và tôi muốn biết rằng ai là người Đức Chúa Trời dùng để làm ứng nghiệm Đa-nhiên 9 câu 27. Và chúng ta hãy đứng về phía Đức Chúa Trời và hãy nhìn xem. Chúng ta không phải là Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy đứng về phía Đức Chúa Trời. Tôi không đứng về phía bên tả, cũng không đứng về bên hữu. Và tôi đứng về đứng đang ngồi trên ngai vàng, ở trên cao tất cả hơn tất cả. Vua của chúng ta đang ngồi ở bên phải của đứng tôn nghiêm ở trên trời. Và Ngài đang cười về tất cả những cái tình hình thế giới hiện nay. Thì giống như là Thi Thiên 2 nói như vậy. Đây phải là cái quan điểm của chúng ta. Và bây giờ chúng ta không phải là bắt đầu ở trong lúc bắt đầu của Đa-nhiên 9, mà chúng ta ở kết thúc của Đa-nhiên 9. Đây là cái tuần. Thế vào tuần thứ 70 thì có gì điều gì xảy ra? Dù anh em có tin hay không tin thì nó sẽ xảy ra theo giống như Đức Chúa điều mà Đức Chúa Trời nói. Nếu mà hiệp định Abraham là ứng nghiệm của giao ước 9 câu 27, giao ước trong Đa-nhiên 9 câu 27, thì tôi và anh em và tất cả chúng ta sẽ không còn nhiều thời gian nữa. Chúng ta hãy trở lại câu 27. Và vào giữa tuần lễ, nghĩa là giữa tuần lễ thứ 70, đó là tuần lễ cuối cùng của thời đại này. Và chúng ta biết rằng phân nửa cuối của tuần lễ này, nghĩa là 3 năm rưỡi, là 1260 ngày. Là 3 năm rưỡi, là 42 tháng. Và vào giữa tuần lễ này, có điều gì xảy ra? Thì giao ước này sẽ bị hủy bỏ. Và việc dân sinh tế và cụ lễ thức ăn sẽ bỏ đi. Anh em biết rằng người Do Thái đang chuẩn bị để dân cụ lễ trên núi đền. Và họ còn chuẩn bị để xây lại đền thờ nữa. Khoảng 4 năm trước, tôi đã nói cho anh em biết rằng người Do Thái đã mở trường đào tạo thầy tế lễ. Và đã họ kêu gọi các hậu duệ của Aaron, những ai mà đủ tiêu chuẩn thì tham gia cái trường đào tạo thầy tế lễ này khoảng 4 năm rưỡi trước. Và cũng khoảng thời gian đó chúng ta thực hành chức tế lễ. Chức tế lễ thuộc linh. Thì theo Kinh Thánh nói rằng là thầy tế lễ phải học khoảng 5 năm trước thời rồi mới được phục vụ. Thì nếu mà đây là sự ứng nghiệm thì anh em sẽ biết rằng tuần lễ cuối cùng sẽ bắt đầu. Và chúng ta chỉ còn có 3 năm rưỡi thôi. 3 năm rưỡi đầu tiên để chúng ta chuẩn bị. Và sứ đồ Phaolô cho biết rằng ở trong Thessalonica thứ nhất 5 câu 3, Phaolô cho biết cái giai đoạn 3 năm rưỡi đầu tiên này là giai đoạn của hòa bình và yên ổn, theo hòa bình và an ninh. Đó là lý do mà Kinh Thánh không nói gì về 3 năm rưỡi năm đầu tiên này. Và tôi tin rằng trong 3 năm rưỡi sắp tới, Đức Chúa Trời sẽ ban cho toàn thế giới, nhất là người không tin Chúa, cơ hội cuối cùng để được cứu. Và ban cho tất cả các cơ đốc nhân chúng ta cơ hội cuối cùng để được trưởng thành ở trong sự sống, trưởng thành thuộc linh, để được biến đổi, để trở thành trái đầu mùa, rồi để đủ tiêu chuẩn để được cất lên trước đại nạn và được vào vương quốc 1000 năm. Chúng ta cũng còn đủ thời gian nếu mà chúng ta biết tận dụng nó. Anh em đừng có lãng phí thời gian. Tôi muốn chia sẻ với anh em một điều cuối cùng trước khi kết thúc buổi nhóm này. Giao ước mà Đa-nhiên 9 câu 7 được gọi là Hiệp định Abraham. Anh em hãy cho tôi nói điều này. Tôi không tin rằng Trump hay là con rể của ông là Kushner hay là Netanyahu hay ai đó đã nghĩ ra cái tên Hiệp định Abraham. Và cái tên này phải được đến từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã truyền cảm hứng cho họ. Họ đã gọi giao ước đó là Hiệp định Abraham. Abraham là một người rất là nổi tiếng. Trừ Chúa Giêsu ra thì Abraham là người nổi tiếng, ông là cha của ba tôn giáo lớn, là cha của người Do Thái và cha của các tín đồ chúng ta, ông là cha của đức tin và ông cũng là cha của Ishmael. Trước khi mà ký hiệp định Abraham này thì sứ quán của Mỹ tại Jerusalem, đại sứ của Mỹ tại Jerusalem đã nói rằng một cái câu rất là ngắn gọn là Kinh Thánh đang sống. Tại vì hậu duệ của Isaac và hậu duệ của Ishmael đang đến với nhau để làm hòa bình với nhau ở trong nơi thánh, trong thành thánh. Đây không phải là một chuyện nhỏ. Ishmael là ông tổ của người Ả Rập, người Hồi giáo. Còn Isaac, người Isaac mà có người Do Thái. Nên cái tên hiệp định Abraham không phải là một chuyện nhỏ. Đây là giống như một phép lạ vậy. Đức Chúa Trời đã dùng cái tên Abraham này, cái tên hiệp định Abraham này để mang họ đến với nhau. Nhiều quốc gia khác cũng sẽ chờ đợi để làm hòa bình với Israel sau khi mà bầu cử tổng thống Mỹ. Vẫn còn thời gian. Nhưng mà nếu Đức Chúa Trời đã sử dụng Trump và công việc chưa hoàn tất thì chắc chắn Trump cũng sẽ làm tổng thống nữa thôi. Để ông hoàn tất công việc mà Ngài giao cho ông. Không ai khác có thể làm điều đó. Có rất nhiều khả năng và hiệp định Abraham này sẽ là ứng nghiệm giao ước trong Giăng 9 câu 27. Nếu mà Giăng 9 câu 27 ứng nghiệm, tôi muốn cho anh em biết rằng chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Chỉ có 3 năm rưỡi thôi. 3 năm rưỡi không phải là thời gian dài. Anh em biết rằng 4 năm trước cũng khoảng vào thời gian này, tôi đã ở Philippines, ở Manila. Anh em còn nhớ không? Anh em có nhớ là lúc đó tôi nói với anh em là ai sẽ được thắng cử không? Tôi đã nói Trump, nhưng mà anh em không có tin. Lúc đó anh em đang nghe những về tin tức nói người ta nói tới bà Clinton sẽ thắng cử và không ai tin rằng cái người này, không ai tin Trump sẽ thắng cử, nhưng mà ông ta đã thắng cử. Và điều tôi muốn nói rằng 4 năm trôi qua rất nhanh, cũng giống như hôm qua, giống như là nửa năm trước. Theo quan điểm của con người thì Trump sẽ không thắng, nhưng mà tôi không đi theo quan điểm của con người. Nếu tôi đi theo con người thì tôi sẽ nói giống như vậy, nhưng mà tôi đi theo quan điểm của Chúa. Theo quan điểm của Đức Chúa Trời thì Trump phải thắng để ông hoàn tất cái nhiệm vụ được giao. Anh em đừng có chống lại Đức Chúa Trời. Không phải khôn ngoan để làm điều đó đâu. Chúng ta không cần nói gì cả vì Đức Chúa Trời có liên quan tới điều này. Ta hãy đứng về phía Đức Chúa Trời. Thực ra chỉ có hai phía thôi, phía Đức Chúa Trời và của Satan. Có một cái cuộc chiến đang xảy ra. Anh em muốn đứng về phía ai? Chúng ta hãy đứng với Đức Chúa Trời và hãy chuẩn bị để gặp Đức Chúa Trời của chúng ta. Ngợi khen Chúa.